This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM Như Tuyền Phượng Vi. Từ phòng vi âm, mời quý thính giả một lần nữa đến với chương trình phỏng vấn văn học nghệ thuật. Vâng, và chương ngày hôm nay trong chương trình văn học nghệ thuật, Như Tuyền và Phượng Vi mời quý vị chào đón chú Yên Sơn. Thưa quý vị, không ai xa lạ với chú nữa, bởi vì trong chương trình văn học nghệ thuật thì cũng đã nhiều lần chú đã lên làn sóng 1600 AM trong chương trình này, và ngày hôm nay rất hân hạnh được mời chú Yên Sơn trở lại. Trước hết thì Như Tuyền, Phượng Vi xin được chào chú Yên Sơn.
Yên Sơn xin kính chào Phượng Vi và Như Tuyền, kính chào tất cả quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng, rất hân hạnh trở lại chương trình với quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình này thì thực hiện một tháng một lần, tuần lễ thứ hai của mỗi tháng. Và hôm nay thì Dallas của mình đó, trời cũng âm u Vi hả, không có nắng nhiều. Không biết là Houston thời tiết như thế nào và chú khỏe hay không? Rồi ở Houston thì có nhiều Blue Bonnet như ở Dallas hay không chú? Mà nếu có thì chú đã đi xem chưa? Và có tức cảnh sinh tình, có bài thơ nào dành cho những bông hoa màu xanh của Texas mình hay không thưa chú?
Phải nói là Blue Bonnet là loại hoa của Texas, State Flower, thì ở đâu dường như cũng có. Bây giờ dọc đường của Houston đi đến Austin, đi Dallas, even đi San Antonio thì cũng dọc đường vẫn thấy nhiều bãi Blue Bonnet rất xinh đẹp, có đủ màu sắc và có nhiều chỗ bạc ngàn có nghĩa là rất là to lớn, những cái bãi hoa rất là đẹp, rất là lớn. Ở đây thì vào mùa tháng 4, nhân dịp 30 tháng 4 là ngày quốc hận của tất cả những người Việt tị nạn hải ngoại, một điều đau buồn của mọi người. Tuy nhiên là cũng có một số bài vở vào tháng 4 về nhưng mà Blue Bonnet thì dường như năm nay chưa có bài viết.
Như là bài viết muộn đó hả chú? Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú rất là nhiều. Chú biết là tháng 4 là thường thường cái mùa xuân là cái mùa phải nói là hoa nở rất là đẹp ở các dọc đường mình đi thôi chú. Thì đến tháng 4 là chúng ta lại vào trong cái mùa mà tháng 4 đen của người Việt Nam quốc gia, phải không thưa chú? Thì thưa chú, là cái ngày phải nói là đau buồn nhất của trang sử của Việt Nam. Bởi vì sau ngày mà 30 tháng 4 thì người dân đó không tin với cái gọi là giải phóng miền Nam thưa chú, hay là thống nhất đất nước, cho nên đã cùng nhau ùn ùn đổ ra biển để mà tìm đường đi vượt biên. Thì thưa chú, là hàng vạn, hàng triệu người phải nói là bỏ nước ra đi. Thì lúc đó thì chúng ta có câu là một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá thưa chú. Thì chú có cảm tưởng như thế nào mà mỗi năm cứ về tháng 4 như vậy, chú có nhớ lại những thuyền nhân hay không, những người mà đã không may là con nuôi cá đó thưa chú? Chú có kỷ niệm nào không thưa chú?
Yên Sơn thì may mắn hơn tất cả một số rất là đông. Yên Sơn không có phải đi theo cái con đường đó. Cái ngày cuối tháng 4 thì khi phi trường bị bỏ trống, phi trường bị tấn công và chiếc máy bay của người bạn bị rơi, rồi phi trường ùn ùn chạy ra khỏi cổng, có nghĩa là bỏ bỏ hoang cả phi trường. Thì hơn 12 giờ 30 Sơn cũng may mắn tìm được chiếc C-130 cuối cùng, dù có hư hỏng nhưng mà vẫn bay được qua cho tới Utapo vào buổi chiều ngày 29 tháng 4. Cho nên là không có phải bị ở trong những cảnh thương tâm như vậy. Tất cả những cảnh thương tâm của những người vượt biển, vượt biên đều có rất nhiều sách vở, đều rất nhiều tác giả viết lại, mà đọc cái tác phẩm nào cũng rơi nước mắt, xót thương cho dân tộc mình, cho đồng bào mình đã phải gánh chịu những nỗi đau thương cùng khiếp, kinh khiếp như vậy. Mình dù sao đi nữa, mình người trong cuộc thì mình có đọc bao nhiêu đi nữa cũng không bằng những người trong cuộc. Người trong cuộc thấu hiểu được, mình đọc mình thấy đau đớn rồi, huống chi những người trong cuộc thì chắc chắn những người trong cuộc thì họ tìm nhận những cái kinh, qua những cái kinh, những cái đau đớn đó là mình không có được. Thì, đó là cái kỷ niệm về 30 tháng 4 của Diệp Sơn. Cũng nhân ra nói ra cái câu chuyện như vậy thì vào ngày sáng 29 tháng 4 thì speaker của một người bạn chung phi đoàn đã bị bắn rơi vào buổi sáng khi mà cố bay chuyến bay cuối cùng để bảo vệ phi trường và thủ đô Sài Gòn, đã bị bắn cháy đất vào 6 giờ gần 7 giờ sáng. Đó là một điều đau buồn nhất mà mỗi tháng tư không thể nào không nhớ tới, không thể nào không đau lòng và không thể nào mà không ứa lệ. Đó là cái kinh nghiệm đau thương của Rìa Kiên Sơn xin chia sẻ cùng với quý vị.
Cảm ơn chú. Chúng ta cũng đã biết những tin tức qua người thân kể lại hoặc tin tức sau này tràn đầy. Những người Bắc lúc đó vào gọi là giải phóng miền Nam đã choáng ngợp trước những dinh thự, nhà cửa, xe cộ, mới ngã ngửa ra là bị lừa. Người dân miền Nam không hề muốn được giải phóng, mà trái lại miền Bắc mới đáng được giải phóng, nên mới có cái bài hát thật thấm thía là anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh. Thì sau đó họ thoải mái hôi của khiêng đồ đạc của người miền Nam về làm gia tài riêng của mình để mà xài. Thì chú có những câu chuyện vui kiểu khôi hài về cá ngố vào Sài Gòn không chứ? Chú có nhớ câu chuyện nào mời chú chia sẻ?
Đọc quá nhiều nhưng mà để mà kể lại cho suôn sẻ thì chắc là không có hay bằng mình đọc sách. Thì chắc là nếu như Tuyền với Phượng Vi có kể thì xin mời xin được cùng nghe. Còn Tiến Sơn thì dĩ nhiên cũng như tất cả quý vị, mình đã đọc rất nhiều và mình nếu mà nói lại thì nói cho không hay bằng những cái câu chuyện mà họ chính tác giả viết. Thì Yến Sơn xin mời hai người đẹp, hai người thiên tài của Sài Gòn, Dallas 1800 AM.
Vâng, thưa quý thính giả, như Tường Phượng Vi mời quý thính giả thưởng thức nhé một bài thơ của chú Yên Sơn đi. Ở đây Phượng Vi muốn chọn bài nào để nghe gửi đến quý vị đây?
Chắc chúng ta đang ở trong tháng 4 vòng thưa chú, bây giờ mình chọn một bài về nói để tháng 4 đi, mùa tháng 4 đi, để gửi đến quý thính giả trong cái tháng 4 đẹp này.
Vâng, thưa quý thính giả, có một bài viết cho 30 tháng 4 của chú Yên Sơn. 46 năm nghĩa là xuân đã muộn, tưởng hạ chỉ vừa sang sao, thu đã đến bên thềm, nhìn lại tóc mình xương điểm màu xám đêm, lòng quay quắt nhớ thương quê, ôi nghìn trùng xa cách. Tiếng chuông bên thềm ngân buồn hiu hắt, hòa với màn đêm tiếng dế nỉ non. Quê hương tôi dẫu chính nghĩa đã mất, nhưng đất nước vẫn còn, mong có được một ngày bừng lên trên vòng trời Đông Á, khi thiên đường mù cộng sản cùng đường tan rã, cho lũ con bị đẩy ra muôn phương, hăm hở trở lại quê nhà.
45 năm, hơn 70 tuổi, quả thiệt đã già, nhưng tấm lòng sắt son với quê hương không bao giờ phai nhạt. Sức lực dù đã mòn hao, chắc không thể làm được những điều gì to tát, nhưng khi xã tắc, cần cũng nguyện hy sinh, nhất là khi phải một sống còn với lũ giặc Bắc Phương. cũng sẽ đồng lòng khắc sâu câu thát đát. Mỗi 30 tháng 4 về là mỗi lần xót xa, ngó vọng quê nhà mắt lệ hồn đau, bao nhiêu chiến hữu vùi thay hồn lưu lạc phương nào. Xin che chở tâm hồn tôi mục rỗng, thua cuộc 9 năm xưa quả là oan uổng. Một quân đội anh hùng bị đồng minh phản bội trói tay, để cho lũ xài lang ngồi xổm trên cổ và trên đầu dân người từng ấy đến nay còn khốn nạn quỷ lụy. Tàu để được làm thân nô thuộc, dân tộc rồng tiên quả là vô phước, sinh ra một lũ ươn hèn bán nước cầu vinh.
45 năm dân miền Nam đã tỉnh ngộ thức kinh, một cái giá quá đắt cho chiêu bài giải phóng. Nhưng có lắm người vẫn như còn mơ mộng, một thiên đường mù sẽ le lói cuối trời xa. Nhớ bạn bè một thuở xông pha trong lửa đạn, để mong giữ gìn tự do dân chủ. Nay không biết có ngàn thu yên ngủ, khi dân tộc vẫn bị đọa đày, còn đất nước vẫn mãi điêu linh.
Dạ vâng, thưa chú, đọc xong cái bài thơ mà chú nói về viết cho 30 tháng 4, phải nói nghe rất là não lùng luôn thưa chú. Thì chú viết bài này năm ngoái hả thưa chú?
Có viết năm ngoái.
Tại vì năm nay là 46 năm rồi.
Năm nay là 46 năm.
Ở đây như Tuyền đọc qua bài này, hình như nó là một cái dạng mà gọi là văn xuôi thơ như truyện. Thơ đó phải không chứ?
Nó là thơ truyện.
Đó, Như Tuyền rất là thích cái này. Ở đây có một bài thơ mùa tháng 4 của chú Thôi Phượng Vi với nhà, Như Tuyền đọc chia sẻ đến quý vị ngay tại đây luôn đi Vi nhé. Bài thơ mùa tháng 4, mời quý vị cùng nghe nhé. Không như con nước đầy vơi, sao ta cứ vẫn một đời cưu mang. Cơn ác mộng vẫn ấp đầy giấc ngủ, cuộc di tản buồn cứ ám ảnh đời tôi. 29 năm dòng lệ vẫn chưa vơi, khi thấp thoáng tháng tư về trong mắt.
Đêm trở giấc nhớ Sài Gòn quay quắt, nhớ bạn bè từng đứa bỏ cuộc chơi. 46 năm hồ rễ nửa đời người, mà vẫn nhớ từng tiếng cười giọng nói. Nhớ từng đường bay ngắn dài khắp lối, nhớ từng phi trường ngang dọc đó đây. Nhớ cả chuỗi ngày đi gió về mây, và đậm nét lúc tan đàn sảy ghé.
Ôi tủi nhục cho đoàn trai thế hệ, như bầy ong vỡ tổ cuối tháng tư. Kẻ lên trời người vội vã ra khơi, lòng đau xót nhìn quê hương bỏ lại. Đất nước người 29 năm giàu dãi, hà cớ chi nước mắt cứ trực trào. Mỗi tháng tư về lòng dạ nao nao, khi bóng xế trải trên đời hiu quạnh.
Nghe tiếng dế giữa đêm trời trở lạnh, ngã ra hiên ngồi hút thuốc khơi khơi. Tiếng thở dài cùng những giọt sương rơi, tay chải tóc, tóc bạc màu sương khói.
Vâng thưa quý vị, đó là bài thơ mùa tháng 4 của nhà thơ Yên Sơn, như Tuyền và Phượng Vi vừa đọc để mà gửi đến quý thính giả. Chú nghe lại những bài chú viết như thế này, cảm xúc có còn trào dâng khi mà đặt bút ghi lại những cái vần thơ như thế này không chứ?
Vâng, chắc chắn là những cái dòng thơ nó từ tâm huyết của mình viết ra thì mình đọc lại bao giờ nó cũng cho mình một cái niềm cảm xúc khôn nguôi. Vâng, cũng thưa Phượng Vi, thưa quý vị thính giả, Như Tuyền thì cũng nhân dịp đọc những cái bài thơ về tháng tư như vậy, thì Sơn cũng xin mượn nơi làn sóng này và xin mời quý vị cùng chúng tôi thắp nén hương lòng để tưởng nhớ tới 8 người bạn, đúng ra là 10 người trên chiếc phi đoàn trên chiếc Tinh Long 7 do Trung úy Trang Văn Thành và Trung úy Tào Thuận đã lái để đánh trận cuối cùng vào ngày sáng 29 tháng 4 và đã bị bắn rơi trên vùng trời của phía tây Sài Gòn ở bên vòng đai của phi trường khi anh cố lái chiếc tàu để đáp xuống nhưng mà không bị nổ. nổ ngang trời. Phi hành đoàn đã dũng cảm chiến đấu đến phút cuối cùng để mong rằng có thể chặn đứng bước tiến của Cộng sản. Mà trong đêm hôm đó thì chính cá nhân chúng tôi cũng có bay một phi vụ để đánh ở Lộc Ninh, ở phía Lộc Ninh, ở phía Trảng Bàng. Nhưng thực sự chuyến bay cũng rất là đau thương. Mình có súng có đạn trong tay mà không có làm gì được họ, mình cũng không có bắn được nổi một viên đạn. Lý do là bên địch lúc đó thì họ xe đi hàng đoàn thắp đèn sáng như đi vào chỗ không người, và khi mỗi lần máy bay mà bay vào mục tiêu thì đạn phòng không đạn bắn. Quý vị, nếu quý vị thấy cái màn pháo bông nó ra sao, thì lúc đó Cộng sản tiến chiếm Sài Gòn với từng ấy đạn dược, họ bắn sáng trời và máy bay không thể xuống được. Và máy bay chiếc C-19K loại mới nhất, tối tân nhất, loại và vận tải chiến đấu của miền Nam Việt Nam, trang bị súng bóng rất là mạnh, rất là tốt. Tuy nhiên không thể xuống dưới cái tầng hiệu quả để mà trả đòn được. Thì mỗi lần máy bay mà chui xuống thì là bị bắn, thì vẫn phải bay lên. Và suốt một hai tiếng đồng hồ quần thảo mà không bắn một viên đạn. Lý do là sợ bắn hết đạn mà mình bắn nó không có hiệu quả thì nó uổng khí trong lúc đạn dược của chúng ta bị trói tay, bị rất là khó hiếm hoi. Cho nên là phi hành đoàn và được lệnh không thể bắn bừa bãi, nếu mà không tác xạ vào đúng mục tiêu, không có cái hiệu quả thì không thể, không nên bắn để dành súng đạn. Đó thì trên một cái cuộc bay trong bao nhiêu năm trường chiến đấu như vậy, đó là lần duy nhất vừa bay vừa nghe nhau. Bây giờ lúc này ngồi đây nói lại, nghĩ lại những cái giây phút như vậy, quả thật là một niềm đau đớn khôn nguôi. Vâng, thì một lần nữa xin thắp một nén hương tưởng niệm cho 8 người đã hy sinh trong phi hành đoàn. Thực ra 9 người, còn một người nhảy dù được thì ở cao độ rất thấp, anh đã rớt ra khỏi, chúng là rớt ra khỏi và dùng dù chưa có bung kịp thì anh đã rớt xuống đất, anh bị thương rất nặng, hiện nay vẫn còn sống ở Sài Gòn, và cuộc sinh sống cũng bị rất là bị ảnh hưởng rất nặng, tuổi cũng lớn rồi. Anh em ở bên này cũng đôi khi cũng cố gắng cùng nhau giúp đỡ để giúp đỡ bạn mình vượt qua những cái khốn khó hiện tại. Phục quân không mở lên, không quên bạn là như vậy.
Quý vị cũng có thể cảm nhận được giọng của chú Yên Sơn nghẹn ngào khi mà nhắc lại chuyến bay định mệnh mà chú biết được. Và khi mà nói đến cái người phi công mà còn lại đến bây giờ đó chứ, thì Như Tuyền cũng là con của một sĩ quan. Mặc dù bố Như Tuyền không bên binh chủng không quân, nhưng mà bên một binh chủng khác. Và Như Tuyền cũng hiểu rằng là khi mà một người đã chọn cái nghiệp binh của mình đó, thì chắc chắn rằng là họ giống như là đã hiến dâng con người mình cho tổ quốc rồi. Bởi vì mình không biết rằng là mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Cho nên khi mà còn lại, còn sống sót cho đến bây giờ, còn tồn tại cho đến bây giờ là một cái niềm, một cái sự may mắn của mình. Và còn những người nằm xuống hoặc là những người bây giờ còn trong cái tình trạng thương phế binh đó, thì phải nói là đó là một cái công ơn mà tổ quốc phải ghi nhớ đời đời. Cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ về kỷ niệm vừa rồi.
Dạ vâng, thưa chú, thì bây giờ chúng ta nói đến 30 tháng 4 đi thưa chú. Thì thưa chú, thì cũng như mọi năm đó, Phải nói là cứ đến dịp 30/4 thì nơi nào mà có người Việt Nam chúng ta tị nạn là nơi đó có tổ chức để tưởng niệm 30/4. Thì thưa chú, năm nay vào dịp 30/4 là cũng may mắn là đã có nhiều người được chích ngừa. Nên tại thành phố Dallas thì cũng có 3 tổ chức tưởng niệm ngày quốc hận. Khác ngày, giờ, địa điểm, chắc chắn bên Dallas rồi. Nhưng mà không biết là bên Houston cũng thế phải không thưa chú? Hoặc là lạc lớn hơn Houston Dallas thì sao phải không thưa chú? Thì chú có chia sẻ gì không?
Vâng vâng, lúc nào thì ở Houston cũng có những cái sinh hoạt rộn ràng. Qua mùa Covid, đặc biệt là Texas, chúng ta cũng được mở cửa sớm. Và hầu hết mọi người cũng đã được chích ngừa từ trẻ tới già. Cho nên tổ chức năm nay chắc chắn sau gần 2 năm không hoạt động được thì chắc chắn năm nay sẽ làm rất là rầm rộ. Chúng tôi biết chắc là không thể mà thiếu ít nhất cũng 3-4 cái tổ chức cũng khác ngày khác giờ. Tại vì tất cả quý vị, những người tổ chức thì cũng đã họp nhau, cũng đã liên lạc với nhau để mà không trùng giờ, để cho đồng bào của chúng ta đều có cơ hội đi tham dự đầy đủ. Vâng, thì người Việt tị nạn bao giờ cũng nhớ ơn những chiến sĩ, những người đã nằm xuống cho cuộc chiến vừa qua để chúng ta còn sống và chúng ta may mắn tản lạc, dù tản lạc phương trời, phương người, đất nước người, nhưng chúng ta vẫn còn được may mắn, còn được có một đời sống vật chất và yên bình. Mong rằng một ngày nào đó không xa, chúng ta có cơ hội trở về, nhất là những người lính chiến ngày xưa còn sót lại, mong mình có được mang được nhà nắm xương tàn đi về nơi cố quốc. Thì Yên Sơn cũng có 2 câu thơ để nói về thảm cảnh đó, đó là: sợ một mai thân nằm yên lòng đất, hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà. Cái đó tâm trạng chung của tất cả mọi người và của anh em không quân chúng tôi.
Cảm ơn chú đã chia sẻ. Và thưa chú, nói về 30/4 thì những người thân cộng và Việt cộng thì hô hào là xóa bỏ hận thù. Nhớ lại lúc ấy ông Võ Văn Kiệt, thủ tướng của bên Việt cộng, có nói ngày 30/4 có triệu triệu người vui, có triệu người buồn. Mỗi năm thì họ còn tổ chức ăn mừng chiến thắng nữa. Chú nhận định như thế nào? Có ai vui như là ông ta nói không chứ?
Có lẽ thì ông ta nói đúng vào cái thời điểm đó và thời điểm trước đó, khi 30/4 họ vào, họ gọi là giải phóng, nhưng thực sự ai giải phóng ai thì bây giờ ai biết, mà kể cả dân Việt Nam cũng đều biết, và kể cả kháng binh đảng viên cộng sản đều biết là ai đã giải phóng ai. Cái chuyện ăn mừng của họ càng ngày càng phôi phai, tại vì đó là một cái chuyện lố bịch. Đồng một cực việc cưỡng kiếm một xâm lăng, dù dùng cái nhân lực tài lực của ngoại bang để mà cưỡng kiếm miền Nam, để biến một đất nước đau thương của một bây giờ tù hú, miền Nam tù hú, trở thành một đất nước đau thương khốn khổ, người dân bị đọa đày bao nhiêu năm tháng. Bây giờ có rất có nhiều người đi về Việt Nam nghĩ rằng thấy những cái hào nhoáng bên ngoài thì tưởng rằng đất nước đã thay đổi, đã lớn mạnh. Mà thật sự ra quý vị nếu mà nhìn vào những cái công trình họ xây cất về những nhà cửa rất là hỗn độn, rất là ngổn ngang, và thật sự là không có tương lai nào bảo đảm rằng cái sự tồn tại lâu dài. Quý vị có thấy Sài Gòn chúng ta hồi xưa cũng mưa cũng nhiều cũng lắm, nhưng mới có bao giờ mà nổi trôi thành sông thành biển đến nỗi mà những người cán bộ cao có việc cộng tìm cách để mà giải quyết vấn đề lũ lụt thì họ nghĩ tới dùng lưu nữa kia, thì là nói trí tuệ của cộng sản, của chốt bu, của chính quyền cộng sản là như vậy. Thì rất tiếc là một đất nước chúng ta dù sao vẫn còn bị áp đặt dưới một cái độc quyền lãnh đạo và một cách rất là dã man. Họ hô hào hòa giải, hòa hợp như cái miệng thì hô hào, nhưng họ sẽ làm tất cả mọi cách để mà triệt phá, để mà chối bỏ một cái nền tự do dân chủ miền Nam của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ những tâm tình trong chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay, đặc biệt trong cái mùa tháng 4, mùa quốc hận. Trước khi mà chấm dứt chương trình thì thưa quý vị, sau đây thì Như Tuyên và Phượng Vi mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mà do chính chú sáng tác ha. Vâng, nhạc phẩm rất là hay để mà quý vị thưởng thức để kết thúc cho một chương trình cùng với chú Yên Sơn của buổi trưa chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chú rất là nhiều đến với chương trình văn học nghệ thuật cùng với lại Như Tuyền Phượng Vi trên làn sóng 1600 AM, và chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha, để mà có những bài thơ, bài nhạc hay để cống hiến cho tất cả quý đồng hương của chúng ta, thưa chú.
Vâng, thưa quý vị khán giả, trước khi rời làn sóng trong lần phát thanh lần này, em Sơn xin kính chúc quý vị một mùa tháng tư an bình trong tâm hồn, và chúng ta cùng cầu nguyện để có một ngày trở lại quê hương yêu dấu của chúng ta. Chúng tôi cũng hứa với quý vị sẽ đến với chương trình văn học nghệ thuật mỗi tháng một lần vào tuần lễ thứ hai. Tuần này đặc biệt, cái số này đặc biệt dành cho mùa tháng tư, thì chúng tôi cũng có một nhạc phẩm để viết nói lên cái nỗi lòng, một cái sự mong muốn, mong ước. Chúng ta có trở lại, có thể giành lại được cái sự tự do, dân chủ cho quê nhà. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn Phượng Vi và Như Tuyền đã dẫn chương trình rất là tốt. Một lần nữa xin chào, tạm biệt.
Việt Nam tôi rên xiết thương đau, lòng người dân sao vẫn ơ thờ, hoàng trường xa nay giặc đã cướp, bản dốc Nam Quan cũng bị chia đôi. Việt Nam tôi đất nước ngàn đời, lạc hồng sắp mất thật rồi, Việt Nam tôi sắp mất thật rồi, sao nỡ vô tờ. Ai nghe chăng tiếng hơn non sông réo gọi lòng trai đuôi giặc ngoài xâm, ai nghe chăng tiếng mẹ Việt Nam thúc giục toàn dân kết đoàn cùng nhau, quyết một lòng phơi sắc thù bảo vệ non sông giành lại biển Nam. Máu đào bảo vệ quê hương xứng danh dòng tiền. Việt Nam ơi nay đã xa lìa, lòng quặn đau nhớ nước thương nhà, sợ mãi đây thân vùi đất khách, ngậm ngùi đau. Việt Nam ơi quê hương nghìn trùng, khuất bóng mịt mờ sắp hết một đời, Việt Nam ơi bóng dáng vời vợi thương nhớ.
Vâng, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của chú Yên Sơn và do ca sĩ Trường Hải đang gửi đến cùng với quý thính giả.
lòng trai đuối giặc ngoài xâm. Ai nghe chăng tiếng mẹ Việt Nam thúc giục toàn dân kết đoàn cùng nhau, quyết một lòng phơi sắc thù, bảo vệ non sông giành lại biển đá. Đứng lên nào pha máu đào, bảo vệ quê hương xứng danh dòng tiền Việt Nam ơi. Nay đã xa lìa lòng quặn đau, nhớ nước thương nhà, sợ mãi đây thân vùi đất khách. Non nước điêu linh chỉ ngậm ngùi đau. Việt Nam ơi, quê hương nhìn chung khuất bóng mịt mờ, sắp hết một đời. Việt Nam ơi, bóng dáng vời vợi thương nhớ khôn nguôi. Việt Nam ơi, bóng dáng vời vợi thương nhớ.
Vâng, thưa quý thính giả, Phương Vi và Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng trong chương trình Văn học nghệ thuật cùng với chú Yên Sơn ngày hôm nay, và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng cho những chương trình tiếp theo của đài. Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, Như Tuyền, Phượng Vi từ phòng vi âm mời quý thính giả một lần nữa đến với chương trình phỏng vấn văn học nghệ thuật.